Nhưng mà ở đây thì Ngài Từ Hải, Ngài cũng từ bi, Ngài trả lời cho thấy rõ, nghĩa là tâm ấy là Phật, tâm ấy làm Phật, không? Tức là làm Phật là ngay nơi tâm đó thôi, tức là tâm đó là Phật, tâm đó làm Phật thôi chứ không gì khác hết. Không phải là Phật đó, không? Là cái thân mấy chục kilô này, không? À, cho nên nghĩa là đúng thì ông chỉ cần ông sáng tỏ được cái tâm ấy, không? Thì đó là xong chuyện thôi. Nhưng mà ở đây tâm ấy đó là tâm gì, là tâm nào, đó là cái quan trọng. Tức là nói tâm ấy là Phật, tâm ấy làm Phật, nhưng mà tâm ấy là tâm nào, cho nên người phải quán kỹ và thấy được chỗ đó. Nếu mà nhận ở tâm ấy là cái tâm mà tham sân si phiền não là Phật đó thì nguy, không? Rồi đây người mới hỏi chúng sanh vào địa ngục thì Phật tánh có vào chăng? Ngài đáp: như hiện nay chính khi làm ác lại có lành chăng? Đáp là không. Tức là khi làm ác thì không có lành, còn khi lành thì không có ác. Thì đây cũng vậy, chúng sanh vào địa ngục thì Phật tánh cũng như thế. Nghĩa là sao? Nghĩa là vào địa ngục tức là thuộc về giống như là ác, nhưng mà cái ác thì không có lành. Như vậy thì chúng sanh vào địa ngục, Phật tánh nó có vào hay không? Thì ngay chỗ này là Ngài đáp khéo léo rồi, không? Tức là Phật tánh này nó không có thuộc về cái chỗ gọi là chúng sanh này, không? Cho nên cái này thì đoạn trước Ngài cũng có trả lời một lần rồi đó. Tức là Phật tánh nó cũng cùng vào mà cũng không có cùng chịu đó, không? Và cũng như là ngày trong ngày thần hội cũng vậy, cũng có một đoạn mà có ông gọi là ông trưởng sử Dương Châu, ông tên là Vương Di, ông hỏi ngài thiền sư thần hội, ông nói là Phật tánh thì nó đã ở trong tâm của chúng sanh, thì như vậy thì nếu khi chết rồi á vào địa ngục thì Phật tánh kia nó có bị vào hay không, tức là bị vào hay là không bị vào. Thì thiền sư thần hội ngài mới đáp: thân á là hư vọng, còn tạo nghiệp địa ngục cũng là tạo nghiệp hư dối thôi. Tức là cái thân này là hư vọng rồi, còn tạo nghiệp địa ngục cũng là cái tạo nghiệp hư dối. Thì cái ông này mới hỏi: vậy thì đã tạo nghiệp hư dối thì người vào đó là vào cái gì? Thì thiền sư mới đáp: người đó là vào hư dối thôi, vào cũng là vào hư dối thôi, không? Thì người mới hỏi thêm: đã là vào hư dối thì tánh nó ở chỗ nào, không? Thì Ngài mới đáp là tánh không lìa vọng, không? Tức là cái tánh thật nó cũng không lìa cái vọng, không phải là bỏ cái vọng mà riêng có. Thì đây ông mới hỏi: phải đồng vào chăng? Không lìa vọng thì như vậy là phải đồng vào chăng? Thì Ngài mới đáp: tuy đồng vào mà không có thọ nhận, tức là đồng vào mà không có đồng chịu. Thì ông mới hỏi: đã không lìa vọng thì làm sao được có vào mà không thọ nhận, tức là có vào mà không chịu? Thì Ngài mới đáp: ví như là trong mộng bị đánh đập, tức là người mà khi nằm mộng đó bị đánh đập thì do thân ngủ nên không hay biết, Phật tánh kia tuy đồng vào mà không có thọ tội, nên biết tạo tội là hư vọng, địa ngục cũng hư dối, cả hai đều là vọng thọ vọng, tức là đều là cái vọng thọ vọng thôi. Như thì vọng do quên chân, chứ còn tánh á, thì nó vốn không có thọ, tức là giống như là người nằm mộng. Ngài dễ ngài thí dụ rất là hay nha. Như khi mình nằm mộng thì trong mộng thấy giống như là có bị đánh đập rồi đó, thì cái đó do ngủ mê thôi, chứ sự thật có đánh đập gì đâu, không? Thì ở đây cũng vậy, Phật tánh do cái lúc mê mình quên thì vào địa ngục, nhưng mà các Phật tánh thì nó không có đồng thọ. Chứ nếu Phật tánh mà nó cũng đồng thọ thì tất nhiên là nó thuộc về cái gọi là sanh diệt, thuộc về vô thường rồi, không? Cho nên ở đây người hiểu kỹ vậy nghĩa là thì mình mới thấy rõ, trong khi mình mê dù cho tạo nghiệp nhưng mà Phật tánh nó cũng vẫn không có mất. Cho nên người khéo tỉnh ngộ trở lại thì mình nhận ra là xưa nay là nó sẵn đủ, nó thanh tịnh. Thì người hỏi mà hỏi thêm nè, như tất cả chúng sanh đều có Phật tánh là thế nào? Tức là như vậy thì tất cả mọi người, mọi chúng sanh đó đều có Phật tánh đó, thì vậy là thế nào? Thì thiền sư Tuệ Hải đây ngài mới đáp là tạo dụng Phật là tánh Phật, tạo dụng kẻ cướp là tánh cướp, tạo dụng chúng sanh là tánh chúng sanh. Tánh không có hình tướng, tùy dụng mà đặt tên. Kinh nói tất cả hiền thánh đều do pháp vô vi mà có sai biệt. Đây ngài mới đáp cho thấy rõ, tùy theo dụng mà đặt tên thôi. Tức là mình tạo cái dụng của Phật thì gọi là tánh Phật. Tức là mình mà làm đó, ví dụ mình làm theo cái dụng của Phật, tức là giác ngộ, sáng suốt, thì đó gọi là tánh Phật. Còn bây giờ mình tạo dụng kẻ cướp, tức là làm cướp, thì đó là tánh cướp. Còn mình tạo cái dụng chúng sanh thì gọi là cái tánh chúng sanh. Vậy là tùy chỗ mà đặt tên thôi. Cho nên ở đây ngài mới nói là thì cái tánh nó không có hình tướng, mà tùy theo dụng mà đặt tên. Nghĩa là nó chỉ là cái tên thôi, tức là nói là tánh Phật, nói là tánh cướp, nói là tánh chúng sanh cũng là cái tên thôi. Còn cái gọi là cái thể thật của nó đó, thì nó không thuộc cái gì hết, tức là nó không, cũng không có tên gì hết. Mà mình tu hành đó là cần phải rõ được cái chỗ đó, đó cái chỗ mà nó không thuộc tên gì hết đó. Còn đây là tùy theo tên mà nó khởi dụng thôi. Nó cho rõ hơn, thí dụ cũng như là nước, nước thì tùy theo cái dụng mà nó cũng có cái tên khác, cũng là nước, nhưng mà nếu nó ở ngoài sông á thì gọi là nước sông. Nếu mà múc nó cho nó vào hồ, vào ao thì gọi là nước hồ, nước ao, còn nếu mà đem vào nhà để mà làm nước uống thì gọi là nước uống, hoặc là nước cam, nước trà, như vậy thì hoặc là còn ở trong cái chỗ mà ống cống rồi dưa thì gọi là nước cống, thì như vậy là tùy chỗ mà nó có tên khác. Nhưng mà cái tánh ước là nó không hai, cái tánh ước đó, của nước đó, thì nó không hai, dù do nước sông, nước hồ, nước ao, nước trà, nước cống gì cũng là ước thôi. Thì cái người khéo thì phải nhận ra cái đó, thì đó gọi là thể tánh. Cũng như mình đây, cũng là cái biết này, mà cái biết nó mê thì gọi là cái biết mê, còn ngộ thì gọi là cái biết ngộ. Còn nếu mà nó là biết cướp thì gọi là cái biết cướp, còn nếu mà nó sân thì gọi là cái biết sân, cũng tùy theo chỗ mà nó đặt tên. Nhưng mà còn cái thể biết đó thì nó là không hai, mình phải thấy được, nhận được cái chỗ đó. Cho nên đây gọi là tùy dụng mà đặt tên thôi. Ngài mới dẫn là như là kinh nói đó, tất cả hiền thánh đều do pháp vô vi mà có sai biệt. Pháp vô vi tức là chỉ cho gọi là cái thể không hai đó, cái thể chân thật đó đó. Nghĩa là sao? Nghĩa là cái thể chân thật đó thì nó không có hai, không có sai biệt, nhưng mà tùy theo người sống được trọn vẹn trong đó hay là không được trọn vẹn mà có cái tên sai khác, tức là mà có hiền, có thánh. Thí dụ như người ngộ được cái pháp đó nhưng mà mới ngộ được, mới sống được chút chút thì gọi là hiền, còn sống được kha khá hơn thì gọi là thánh, mà sống được nghĩa là trọn vẹn thì gọi là Phật. Nhưng mà cái gọi là cái thể đó thì nó đâu có hai. Thì đây cũng vậy đó, mình chớ có kẹt ở trên cái tên sai biệt hay là cái dụng sai biệt, mà cần phải rõ trở lại cái tự tánh đó, đó là cái người khéo.